Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 24 tháng 4 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong Thánh lễ Vọng Phục sinh 2019 bên trong đền thờ Thánh Pedro tối 20 tháng 4 vừa qua. Kế đó là các tiết mục hành trình với lời Chúa, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, thứ tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh.
Trên đường em mau, hai người lữ khách bước đi bên nhau, mộng vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài. Này ngài tiến đến, để em mau tiến bước theo ngài bên. Họ không chiếu mai, người lữ khách đó chính là ngài. Biết mấy lúc chúng ta đi trong cuộc sống mỗi ngày, đã gặp ngài nhưng chẳng biết ngài. Ấy những nước mắt ta không trông không thấy được ngài. Trong những kẻ nghèo đói, có những phút thanh thời dòng trời ta đã gặp ngài trên vỉa hè nhưng chẳng biết ngài. Anh như chúng ta vô tâm không để ý người, người ăn xin hèn ý.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 24, từ câu 13 đến câu 35. Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-xu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ ngài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngày lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Anh chị em thân mến, với Thánh Luca thì lần hiện ra đầu tiên của Chúa Giê-xu không xảy ra ở Jerusalem mà ở một nơi xa cách Thánh Đô 10 cây số và cho hai môn đệ chứ không phải cho các tông đồ. Chúa Giê-xu đã hiện ra đồng hành với họ, giải thích kinh thánh cho họ, nhưng họ chỉ nhận ra người khi người bẻ bánh. Sau khi đã nhận ra Chúa, hiểu lời Chúa nói lúc đi đường, thì hai môn đệ đã vội vã vượt qua con đường dù đã tối, về ngay lại Jerusalem. Đó có thể nói là một hành trình vượt qua đêm tối của đời họ, bởi vì mấy hôm nay họ đã sống trong thất vọng. Họ vội vã lên đường trở về lại Jerusalem để chia sẻ niềm vui và cùng nhận được niềm vui của bạn hữu khi biết Chúa cũng đã hiện ra với ông Simon Phêrô. Từ bài tin mừng hôm nay, chúng ta có thể tự hỏi rằng, tại sao Chúa lại hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmau, cũng như tại sao Chúa đã hiện ra với bà Maria Magdala? Điều đó không phải là dễ hiểu, nhưng chúng ta có thể suy nghĩ về việc hiện ra này với hai môn đệ kia để thấy tấm lòng của Chúa Giê-xu phục sinh nhưng lại rất con người, hay đúng hơn, Chúa Giê-xu phục sinh cũng chính là đấng đã từng dạy, bỏ 99 con chiên lành để tìm con chiên lạc. Rất có thể hai người môn đệ này là những người thất vọng về lời Chúa nói và thất vọng về những gì vừa xảy ra trong những ngày vừa rồi. Chúa thương các chiên lạc, Chúa thương các môn đệ của Chúa, Chúa quý ơn gọi nên đã bỏ tất cả để đi tìm họ về. Và Chúa đã thành công. Việc phục sinh của Chúa Giê-xu đã làm biến đổi các môn đệ. Họ buồn chán và đã bỏ ơn gọi của mình. Nhưng khi nhận biết Chúa sống lại, họ đã trở về và tiếp tục con đường theo Chúa bằng việc loan báo sự phục sinh của Chúa Kitô. Như vậy, chúng ta nhận thấy Chúa thiết tha với ơn gọi theo Chúa, Ngài không muốn bỏ ai, lại ưu tiên cho người hay nản chí, thất vọng. Ngoài ra, từ bài tin mừng hôm nay, chúng ta còn thấy được ý tưởng liên quan tới đời sống cộng đoàn. Chúa phục sinh đã quy tụ, đã tập hợp con người lại với nhau, với tập thể sống chung. Và sự phục sinh của Chúa đã tạo nên sự vui vẻ, ai nấy đều hào hứng, phấn khởi, chia sẻ niềm tin, chia sẻ niềm vui của mình có với người khác. Lạy Chúa Kitô phục sinh, xin ở lại với chúng con, xin cho lời hằng sống của Ngài soi dẫn chúng con trên con đường chúng con đem tin mừng của Chúa đến cho mọi người chung quanh. Amen.
Trên đường Emmau, hai nữ khách bước đi bên nhau, mộng vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót trên buôn đường dài. Ngày ngày tiến đến, về em mau tiến bước theo ngày bên. Họ không chờ. chắc đó chính là Ngài. Biết mấy lúc chúng ta đi trong cuộc sống mỗi ngày, đã gặp Ngài nhưng chẳng biết Ngài. Anh nước mắt ta không trông không thấy được Ngài trong những kẻ nghèo đói. Trong phút thanh thời dòng chơi ta đã gặp Ngài trên vỉa hè nhưng chẳng biết Ngài. Anh nước chúng ta vô tâm không để ý người, người ăn xin hèn ý.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự tinh lệnh Nữ Vương Thiên Đàng. Trưa thứ Hai, 22 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự tinh lệnh Nữ Vương Thiên Đàng với hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Và Ngài kêu gọi mọi người hãy đích thân gặp gỡ Chúa Phục Sinh và trở thành chứng nhân loan báo về Chúa, đồng thời tái chia buồn về vụ khủng bố tại Sri Lanka. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha nhắc lại đoạn tin mừng, thuật lại cảnh tượng Chúa Giêsu hiện ra với các phụ nữ đến viếng mộ Chúa. Ngài xua đuổi sự sợ hãi khỏi tâm hồn các bà và khuyến khích họ hãy loan báo cho các anh em những gì đã xảy ra. Tất cả các sách tin mừng đều làm nổi bật vai trò của các phụ nữ, bà Maria Magdala và những bà khác như những nhân chứng đầu tiên về sự sống lại. Những người đàn ông sợ hãi ẩn náu trong nhà tiệc ly. Ông Phêrô và ông Gioan được bà Magdala báo tin đã mau lẹ chạy đến và nhận thấy ngôi mộ mở toang và trống rỗng. Từ đây Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, những lời Chúa Giêsu nói với các phụ nữ, đừng sợ, hãy đi và loan báo. Cả chúng ta cũng được mời gọi, đích thân gặp gỡ Chúa Phục Sinh và trở thành những người loan báo và là chứng nhân của Chúa. Vì thế, chúng ta hãy để cho mình được sứ điệp Phục Sinh an ủi, đánh động và được ánh sáng vinh hiển của Chúa bao phủ, ánh sáng phá tan bóng đêm của sự sợ hãi và buồn sầu. Chúa Giêsu sống lại, đồng hành cạnh chúng ta. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, Chúa tỏ hiện cho những ai kêu cầu và yêu mến Ngài. Trước hết trong kinh nguyện và cả trong những niềm vui đơn sơ được sống với tinh thần đức tin và lòng cảm tạ. Chúng ta cũng có thể cảm thấy Chúa hiện diện khi chia sẻ những lúc thân tình, hiếu khách, thân hữu, chiêm ngưỡng thiên nhiên. Ước gì ngày lễ này, ngày chúng ta thường có thói quen giải trí một chút và cảm nghiệm sự nhưng không, giúp chúng ta cảm thấy sự hiện diện của Chúa Giêsu. Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói, tôi muốn tái bày tỏ sự gần gũi tinh thần và hiền phụ với nhân dân Sri Lanka. Tôi rất gần gũi với người anh em quý mến của tôi là Đức Hồng Y Malcolm Ranhit và toàn thể Tổng giáo phận Colombo. Tôi cầu nguyện cho rất đông các nạn nhân và người bị thương, và tôi xin tất cả mọi người đừng do dự cống hiến cho quốc gia yêu quý này tất cả sự trợ giúp cần thiết. Tôi cũng cầu mong rằng tất cả mọi người lên án những hành động khủng bố này, những hành động vô nhân đạo, không bao giờ có thể biện minh được. Chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ. Và rồi Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng với Ngài đọc một kinh tín mừng. Tin Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nói rằng, tội ác khủng bố ngày Chủ nhật Phục Sinh ở Sri Lanka không thể dập tắt được hy vọng nơi Chúa cứu thế. Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng Giám mục Galveston Houston và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã đưa ra tuyên bố sau nhân danh các giám mục Hoa Kỳ về các vụ đánh bom đồng loạt nhắm vào cộng đoàn Kitô hữu thiểu số ở Sri Lanka. Và sáng Chủ nhật Phục Sinh vừa qua làm ít nhất hơn 300 người thiệt mạng và hơn 450 người bị thương. Đức Hồng Y DiNardo viết như sau.
Sáng nay tại Sri Lanka, một loạt các vụ đánh bom phối hợp đã giết chết hàng trăm tín hữu trong các nhà thờ Công giáo và những người khác thuộc mọi tín ngưỡng trong các khách sạn gần đó. Các nhà thờ bị tấn công là nhà thờ Thánh Sebastian ở Negombo, đền Thánh Anton Colombo và nhà thờ Sion ở thành phố phía đông Batticalo. Tội ác kinh tởm này nhắm vào các nhà thờ chật cứng những người thờ phượng đang mừng lễ Chúa Phục Sinh, ngày mà người Kitô giáo trên khắp thế giới kỷ niệm sự sống lại của vua hòa bình từ cõi chết. Chúng tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ, và chúng tôi hiệp với tất cả những người thiện chí trong việc lên án những hành động khủng bố này. Tội ác này không thể dập tắt được hy vọng nơi Chúa cứu thế phục sinh của chúng ta. Nguyện xin Thiên Chúa của hy vọng là đấng đã cho con của người sống lại, lấp đầy mọi trái tim với khát khao hòa bình. Tin Tổng Giáo phận Hà Nội. Đại lễ mừng Chúa phục sinh tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Vào lúc 9 giờ sáng, Chủ nhật ngày 21 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, đã long trọng cử hành thánh lễ đại triều mừng Chúa Giêsu phục sinh tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Cùng đồng tế với Đức Tổng Giuse có Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, cha Tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng và quý cha trong giáo hạt chính tòa, cùng sự hiện diện của quý nam nữ tu sĩ, anh chị em tân tổng vừa được lãnh nhận các bí tích khai tâm trong đêm vọng phục sinh và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse vui mừng loan báo cho cộng đoàn tin mừng trọng đại: Chúa đã sống lại thật rồi, alleluia. Đức Tổng nói, đó là niềm vui lớn lao nhất mà giáo hội loan báo cho mọi thời đại, cho mọi nền văn hóa. Rồi Đức Tổng nhắc nhở mọi Kitô hữu sứ mạng loan báo tin mừng Đức Giêsu cho đến tận cùng thời gian và cho đến ngày tận thế. Tiếp đó, Đức Tổng Giuse gửi tới Đức Hồng y Phêrô, Đức cha Lorenzo và quý cộng đoàn lời chúc mừng an lành và tràn đầy ơn Chúa, cũng như một mùa phục sinh luôn vui tươi và tràn đầy niềm hy vọng. Trong bài giảng thánh lễ phải đi từ tin mừng của Thánh Gioan, Đức Tổng Giuse ví mỗi Kitô hữu đi tham dự thánh lễ Chủ nhật phục sinh giống như những người phụ nữ và các môn đệ vào buổi sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần đến viếng mộ Chúa. Đức Tổng Giuse chia sẻ thêm rằng, ngôi mộ trống của Đức Giêsu thì không bao giờ bị quên lãng. Đó là ngôi mộ trống được kể đi kể lại xuyên suốt hơn 20 thế kỷ và cho đến ngày nay. Nối tiếp bài chia sẻ, Đức Tổng Giuse mời gọi mọi người chiêm ngắm ngôi mộ trống để cầu nguyện, suy tư về thân phận làm người của mình. Ý nghĩa ngôi mộ trống trước hết xác tín quyền năng của Thiên Chúa phục sinh. Một Thiên Chúa đã chiến thắng tử thần và luôn chiến thắng lịch sử. Bởi vì Đức Giêsu đã chết và sau ba ngày, người đã sống lại khải hoàn, bước vào vinh quang. Và Đức Tổng Giuse cũng xác tín đích điểm của người Công giáo sẽ được sống lại và hưởng vinh quang mà Chúa dành cho những người công chính. Kết thúc bài giảng, Đức Tổng Giuse cầu chúc cho cộng đoàn sau khi tham dự thánh lễ phục sinh này rời khỏi ngôi nhà thờ chính tòa, để về với gia đình và mọi nẻo đường trong cuộc sống, hãy trả lời câu hỏi như xưa nhiều người đã hỏi bà Maria Magdalena: trên đường bạn thấy những gì? Chúng ta hãy vui mừng kể cho mọi người rằng, tôi đã gặp gỡ Đức Giêsu là đấng hằng sống, tôi đã chiêm ngưỡng nấm mồ trống, tôi đã thấy cuộc chiến thắng khải hoàn của Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa đang ngự giữa chúng ta. Sau thánh lễ, Đức Tổng Giuse ban phép lành cho cộng đoàn dân Chúa. Mọi người ra về tràn ngập niềm vui, niềm hy vọng và hân hoan làm chứng về đấng phục sinh. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp Hiệp hội Hiến tạng, Mô và Tế bào của Ý. Vào lúc 11 giờ ngày 14 tháng 4 vừa qua, tại hội trường Clemente, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ 400 thành viên và tình nguyện viên của Hiệp hội về Hiến tạng Nội tạng, Mô và Tế bào của Ý. Trong lời chào mừng, Đức Thánh Cha đã nhắc đến sự dấn thân của những người hiện diện giữa hàng ngàn người khác đã chọn cách làm chứng và quảng bá những giá trị chia sẻ và hiến tặng mà không đòi bất kỳ sự đền đáp nào. Như một ghi nhận về sự dấn thân của họ, Đức Thánh Cha kể đến những công việc họ làm. Đức Thánh Cha nói, những phát triển trong y học cấy ghép đã giúp cho việc hiến tạng sau khi chết trở nên có thể, và trong một số trường hợp, ngay cả khi còn sống, chẳng hạn như trường hợp hiến thận, để duy trì, phục hồi và cải thiện sức khỏe của nhiều người bệnh mà không còn cách nào khác. Tuy nhiên, ý nghĩa của việc hiến tạng đối với người cho, người nhận và với xã hội không được dừng lại chỉ ở tiện ích sử dụng, vì đây là một kinh nghiệm sâu xa của con người với đầy tình yêu và vị tha. Hiến tạng nội tạng không chỉ phát sinh như một hành động trách nhiệm xã hội, mà còn là một biểu hiện của tình huynh đệ phổ quát, gắn kết tất cả mọi người nam nữ với nhau. Về vấn đề này, giáo lý giáo hội công giáo dạy rằng, hiến tạng sau khi chết là một hành động cao cả, đáng khen và nên được khuyến khích như một biểu hiện của tình liên đới quảng đại. Nhờ vào chiều kích liên hệ nội tại của con người, mỗi chúng ta nhận ra chính mình, ngang qua việc góp phần nhận ra điều tốt đẹp của người khác. Trong thông điệp Evangelium Vitae, tin mừng về sự sống, Thánh Gioan Phaolô thứ hai đã nhắc nhở chúng ta rằng, giữa những cử chỉ góp phần nuôi dưỡng một nền văn hóa đích thực của sự sống, thì đặc biệt nên đánh giá cao việc hiến tặng các bộ phận thân thể, thực hiện dưới một hình thức luân lý có thể chấp nhận được. Việc tự hiến tặng này cho phép nhiều bệnh nhân đôi khi tuyệt vọng có được diễn tượng mới mẻ về sức khỏe và ngay cả sự sống. Vì thế, cần nhấn mạnh đến việc hiến tạng là hành động miễn phí. Bất kỳ hình thức buôn bán cơ phận nào đều trái với phẩm giá của con người. Đối với người không có đức tin, thì cử chỉ dành cho người anh em đang cần là một hành động dựa trên tình người vô vị lợi. Còn đối với các kỳ tổ hữu, thì họ được mời gọi sống theo sự trao hiến của Chúa trong việc đồng hóa mình với những người đau khổ vì bệnh tật hay tai nạn. Do đó, việc cổ võ một nền văn hóa hiến tặng là điều quan trọng qua thông tin, nhận thức, cũng như sự dẫn thân liên tục và quý mến của anh chị em với việc hiến một cơ phận trong chính cơ thể của mình mà không gây rủi ro hoặc hậu quả bất tương xứng. Hiến tặng khi còn sống và tất cả các cơ phận sau khi chết. Từ cái chết và từ món quà của chúng ta có thể làm phát sinh sự sống và sức khỏe cho người khác, cho những người bệnh và đau khổ, góp phần củng cố một nền văn hóa giúp đỡ, trao tặng, hy vọng, sự sống. Trước những mối đe dọa đi ngược với sự sống mà không may chúng ta phải chứng kiến gần như hàng ngày, như trường hợp phá thai và trợ tử, thì xã hội cần những cử chỉ cụ thể này về sự liên đới và tình yêu quảng đại. Tin giáo phận Thái Bình. Đại lễ mừng Chúa Phục sinh tại nhà thờ chính tòa Thái Bình. Hiệp thông với toàn thể giáo hội, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục giáo phận Thái Bình, đã cùng với mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận cử hành thánh lễ trọng thể mừng mầu nhiệm Phục sinh của Đức Kitô vào sáng 21 tháng 4 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Thái Bình. Đồng tế trong thánh lễ có quý cha giáo đại chủ điện Thánh Tâm, quý cha tòa giám mục. Tham dự thánh lễ có quý thầy chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ, tu sinh và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ chính tòa. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Phêrô đã cho thấy lễ phục sinh là lễ trọng nhất trong năm phụng vụ và niềm tin vào Chúa phục sinh là đức tin căn bản nhất của người công giáo. Đức Cha nói, ngày nay tất cả mọi người tín hữu trên khắp thế giới đều được liên kết bởi cùng một đức tin, đó là niềm tin vào sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Chính niềm tin ấy mang lại ý nghĩa cho cuộc sống, hướng dẫn cho các Kitô hữu bước qua tăm tối và giúp cho họ sống vui tươi, can đảm và kiên nhẫn trong mọi nghịch cảnh. Tuy nhiên, niềm tin vào Đức Giêsu Khải Hoàn từ cõi chết sống lại cần phải được thể hiện bằng chính đời sống của mỗi người. Để đón nhận được ơn phục sinh và để ơn phục sinh có thể thấm vào mọi ngõ ngách trong tâm hồn, ta phải cộng tác với Chúa, tẩy trừ mọi lực lượng sự chết ra khỏi tâm hồn ta. Cuộc chiến đấu sẽ khốc liệt vì ta phải chiến đấu với chính bản thân mình. Nhưng với ơn Chúa phục sinh trợ giúp, chắc chắn chúng ta sẽ toàn thắng. Cuối thánh lễ, Đức Cha Phêrô đã long trọng ban phép lành tòa thánh với ơn toàn xá cho những người hiện diện.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ Vọng Phục Sinh năm 2019 bên trong đền thờ Thánh Phêrô tối 20 tháng 4 vừa qua. Như chúng tôi đã đưa tin, lúc 8:30 tối thứ bảy 20 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ Vọng Phục Sinh bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Trong thánh lễ này, Đức Thánh Cha đã có bài giảng như sau. Những người phụ nữ mang dầu thơm đến ngôi mộ, nhưng họ sợ rằng cuộc hành trình của họ chỉ là vô ích, vì một tảng đá lớn nằm chắn lối vào huyệt mộ. Hành trình của những người phụ nữ đó cũng là hành trình của chính chúng ta. Nó giống như hành trình của ơn cứu rỗi mà chúng ta cử mừng tối nay. Đôi khi, dường như mọi thứ đều bị vấp phải một hòn đá nào đó, chẳng hạn như vẻ đẹp của kỳ công sáng tạo vấp phải bi kịch của tội lỗi. Sự giải phóng khỏi chế độ nô lệ vấp phải sự bất trung với giao ước, và những lời hứa của các tiên tri vấp phải sự thờ ơ của người dân. Cũng vậy, trong lịch sử của giáo hội và trong lịch sử cá nhân của chúng ta, dường như các bước chúng ta thực hiện chẳng bao giờ đưa chúng ta đến mục tiêu. Chúng ta có thể bị cám dỗ để nghĩ rằng vỡ mộng là quy luật nghiệt ngã của cuộc sống. Tuy nhiên, hôm nay, chúng ta thấy rằng hành trình của chúng ta không phải là vô ích. Nó không vấp phải tảng đá che mộ, một cụm từ duy nhất làm kinh ngạc những người phụ nữ và làm thay đổi lịch sử. Sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết? Tại sao anh chị em nghĩ rằng mọi thứ đều vô vọng, rằng không ai có thể lấy đi bia mộ của chính anh chị em? Tại sao anh chị em lại thối chí và thất bại? Phục sinh là ngày lễ mừng những bia mộ được lấy đi, những tảng đá được lăn qua một bên. Chúa lấy đi cả những phiến đá khó nhất, đang nghiền nát hy vọng và những mong đợi của chúng ta, như chết chóc, tội lỗi, sợ hãi và tinh thần thế gian. Lịch sử loài người không dừng lại trước một mộ bia, bởi vì ngày nay nó gặp được tảng đá sống là Chúa Giêsu phục sinh. Chúng ta, trong tư cách là giáo hội, được xây dựng trên Ngài, và ngay cả khi chúng ta chán nản và bị cám dỗ để đánh giá mọi thứ dưới ánh sáng của những thất bại, Ngài đến để canh cân tất cả mọi thứ, lật ngược mọi nỗi thất vọng của chúng ta. Mỗi người trong chúng ta được mời gọi để tái khám phá nơi Chúa Kitô phục sinh, đấng đang lăn những tảng đá nặng nhất ra khỏi con tim chúng ta. Vì vậy, trước tiên, chúng ta hãy tự hỏi, đâu là hòn đá mà tôi cần phải loại bỏ, tên của nó là gì? Thông thường, điều ngăn cản hy vọng chính là hòn đá chán nản ngã lòng. Một khi chúng ta bắt đầu nghĩ rằng mọi thứ đang trở nên tồi tệ, và rằng mọi thứ còn có thể tồi tệ hơn nữa, chúng ta ngã lòng và tin rằng cái chết mạnh hơn sự sống. Chúng ta trở nên yếm thế, tiêu cực và tuyệt vọng. Tảng đá này chồng chất lên phiến đá kia. Chúng ta xây dựng trong mình một tượng đài cho sự bất mãn của chính chúng ta. Đó là ngôi mộ chôn vùi hy vọng. Cuộc sống trở thành một chuỗi những lời phàn nàn, và chúng ta trở nên suy nhược về tinh thần. Một loại tâm lý huyệt mộ thắng thế, mọi thứ kết thúc ở đó, hết còn chút hy vọng sống sót thoát ra nào. Tuy nhiên, ngay lúc đó, chúng ta lại nghe thấy câu hỏi hùng hồn của lễ phục sinh. sao anh chị em lại tìm người sống ở giữa kẻ chết? Chúa không được tìm thấy nơi sự cam chịu. Ngài đã sống lại, Ngài không ở đấy. Đừng tìm kiếm Ngài ở nơi anh chị em sẽ không bao giờ tìm thấy Ngài. Ngài không phải là Chúa của kẻ chết, mà là của người sống. Đừng chôn vùi hy vọng. Có một tảng đá khác vẫn thường đóng kín trái tim. Đó là tảng đá tội lỗi. Tội lỗi quyến rũ. Nó hứa hẹn mọi thứ dễ dàng và nhanh chóng, thịnh vượng và thành công, nhưng sau đó chỉ để lại nỗi cô đơn và cái chết. Tội lỗi đang tìm kiếm sự sống giữa những kẻ chết, và kiếm tìm ý nghĩa của sự sống trong những thứ chóng qua. Tại sao anh chị em tìm kiếm sự sống giữa những kẻ chết? Tại sao không quyết định từ bỏ tội lỗi, là thứ giống như một hòn đá chắn ngay trước lối vào trái tim của anh chị em, để ngăn không cho ánh sáng của Chúa thâm nhập vào? Tại sao không ưu tiên chọn Chúa Giê-xu là ánh sáng thực sự, hơn sự hào nhoáng của giàu sang, sự nghiệp, tự cao tự đại và lạc thú? Tại sao không nói với những điều trống rỗng của thế giới này rằng, từ nay anh chị em không sống cho chúng nữa, nhưng là cho Chúa của sự sống? Chúng ta hãy trở lại với những người phụ nữ đã đến ngôi mộ của Chúa Giê-xu. Họ dừng lại trong sự kinh ngạc vì tảng đá đã bị lấy đi. Tin mừng cho chúng ta biết khi thấy các thiên thần, các bà đứng đó sợ hãi và cúi mặt xuống đất. Họ không đủ can đảm để nhìn lên. Chúng ta cũng làm như thế thường xuyên biết chừng nào. Chúng ta thích co cụm bên trong những thiếu sót của chúng ta, thu mình lại trong nỗi sợ hãi. Thật kỳ lạ, nhưng tại sao chúng ta lại làm như thế? Không hiếm khi là bởi vì khi ủ rũ và khép kín trong chính chúng ta cảm thấy kiểm soát được. Vì ở một mình trong bóng tối của trái tim chúng ta, thì dễ dàng hơn là mở tung lòng mình ra với Chúa. Nhưng mà, chỉ một mình Ngài mới có thể nâng chúng ta dậy. Một nhà thơ đã từng viết, chúng ta không bao giờ biết chúng ta cao đến mức nào, cho đến khi chúng ta được mời gọi để trỗi dậy. Chúa mời gọi chúng ta đứng dậy, vươn đến lời Ngài, nhìn lên và nhận ra rằng, chúng ta được tạo ra cho thiên đàng, chứ không phải cho trái đất, cho đỉnh cao của sự sống, chứ không phải cho chiều sâu của cái chết. Sao anh chị em lại tìm người sống ở giữa kẻ chết? Chúa yêu cầu chúng ta nhìn cuộc sống như Ngài nhìn nó, vì trong mỗi chúng ta, Ngài không ngừng nhìn thấy một hạt giống của vẻ đẹp không thể bị đè bẹp. Đứng trước tội lỗi, Ngài thấy con trai và con gái Ngài được phục hồi. Trước cái chết, anh chị em được tái sinh. Trong hoang tàn, các con tim được hồi sinh. Vậy thì đừng sợ. Chúa yêu cuộc sống của anh chị em, ngay cả khi anh chị em sợ phải nhìn vào nó và giữ nó. Trong biến cố phục sinh, Chúa cho anh chị em thấy người yêu thương cuộc sống đến mức nào, thậm chí đến mức sống hoàn toàn cuộc sống ấy, trải qua đau khổ, bị bỏ rơi, cái chết và địa ngục, để rồi vươn lên khải hoàn, ngõ hầu cho anh chị em biết rằng, các con không cô đơn, hãy đặt trọn niềm tin của các con nơi Thầy. Chúa Giê-xu là một chuyên gia trong việc biến những cái chết của chúng ta thành sự sống, những than khóc của chúng ta thành hân hoan nhảy mừng. Với Ngài, chúng ta cũng có thể trải nghiệm một bask, nghĩa là một cuộc vượt qua từ sự tập trung vào chính mình đến tình hiệp thông, từ lẻ loi cô độc đến được ủi an, từ sợ hãi đến tự tin. Chúng ta đừng cứ cúi mặt xuống đất trong sợ hãi. Nhưng hãy ngước mắt nhìn lên Chúa Giê-xu phục sinh. Ánh mắt của Chúa lấp đầy chúng ta với hy vọng, vì ánh mắt ấy cho chúng ta biết rằng chúng ta được yêu thương vô bờ bến. Và dù chúng ta có tạo ra bao nhiêu những thứ lộn xộn, tình yêu của Người vẫn không thay đổi. Đây là một phát tín duy nhất không thể tranh cãi mà chúng ta có trong cuộc sống này. Đó là tình yêu của Chúa dành cho chúng ta. Sẽ không bao giờ đổi thay. Chúng ta hãy tự hỏi, trong cuộc sống của tôi đang tìm kiếm ở đâu? Tôi đang nhìn chằm chằm vào nghĩa trang, hay đang tìm kiếm đấng hằng sống? Sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết? Các thiên thần đã hỏi những người phụ nữ câu hỏi này, và nói tiếp rằng, hãy nhớ lại điều người đã nói với các bà hồi còn ở Galilee. Những người phụ nữ đó đã mất hy vọng, bởi vì họ không nhớ ra những lời của Chúa Giê-xu, lời Ngài đã phán cùng họ tại Galilee. Mất đi ký ức sống động về Chúa Giê-xu, họ cứ nhìn vào ngôi mộ. Đức tin luôn cần quay trở lại Galilee để đánh thức lại tình yêu đầu tiên của mình đối với Chúa Giê-xu và lời mời gọi của Người. Hãy nhớ đến Người, hãy quay trở lại với Người bằng tất cả tâm trí và con tim của chúng ta. Trở về với một tình yêu sống động của Chúa là điều cần thiết. Nếu không, chúng ta là một bảo tàng viện đức tin, không phải là một đức tin phục sinh. Chúa Giê-xu không phải là một nhân vật của quá khứ, Ngài là một nhân vật đang sống ngày hôm nay. Chúng ta không biết Ngài từ các sách lịch sử, chúng ta gặp gỡ Ngài trong cuộc sống. Hôm nay, chúng ta hãy nhớ lại lần đầu tiên Chúa Giê-xu gọi chúng ta như thế nào, cách thức Ngài vượt qua bóng tối của chúng ta, sự phản kháng và tội lỗi của chúng ta, cũng như cách thức Chúa chạm đến trái tim của chúng ta với những lời của Ngài. Những người phụ nữ nhớ ra những gì Chúa Giê-xu nói, đã rời ngôi mộ. Phục sinh dạy chúng ta rằng các tín hữu không nán lại nghĩa trang, vì họ được mời đi ra để gặp đấng hằng sống. Chúng ta hãy tự hỏi, trong cuộc sống của tôi sẽ đi đâu? Đôi khi chúng ta chỉ đi theo hướng những vấn nạn của mình, rất nhiều những vấn nạn, và chỉ chạy đến với Chúa để cầu cứu. Nhưng khi đó, chính những nhu cầu của chúng ta, chứ không phải là Chúa Giê-xu, đang hướng dẫn các bước đi của chúng ta. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm người sống giữa kẻ chết. Hay biết bao lần, một khi chúng ta đã gặp gỡ Chúa rồi, chúng ta lại quay về với cõi chết, đào bới những hối tiếc, trách móc, đau đớn và bất mãn, mà không để Chúa phục sinh thay đổi chúng ta. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy đặt đấng hằng sống vào trung tâm của cuộc sống chúng ta. Chúng ta hãy xin ân sủng không bị cuốn trôi đi bởi dòng triều của biển cả những vấn đề của chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin ân sủng để đừng bị mắc cạn trên những bãi cát tội lỗi, hoặc sụp đổ trên những bờ đá của sự chán nản và sợ hãi. Chúng ta hãy tìm kiếm Người trong và bên trên tất cả mọi thứ. Với Ngài, chúng ta sẽ sống lại. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong Thánh lễ Vọng Phục sinh năm 2019, bên trong đền thờ Thánh Phêrô, tối 20 tháng 4 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này, chúng ta tiếp tục cùng nhau đi tìm câu trả lời cho câu hỏi, mỗi Kitô hữu sẽ phải làm gì để xây dựng thân thể mầu nhiệm Chúa Kitô? Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Giai đoạn thứ hai, Chúa Giê-xu thực hiện cái công trình cứu chuộc. Hai cái giai đoạn. Vậy trước hết, để thực hiện công trình cứu chuộc, Chúa báo trước khổ nạn ba lần. Thì cũng vậy, một người Kitô hữu cũng tiếp tục cái sứ mạng cứu độ của Chúa Kitô. Đó là cũng loan báo tin mừng, nói cho người khác biết mỗi ngày ba lần. Như người Do Thái, một người Do Thái đạo đức như thời các tông đồ, các ngài đã thể hiện được cái tinh thần đạo đức đó. Mỗi ngày họ đều lên đền thờ cầu nguyện, không phải ba lần, bốn lần. Vậy một người Kitô hữu cũng vậy, báo trước cho mọi người biết cái ơn cứu độ ba lần, sáng, trưa, tối. Vậy chúng ta có nhiều cách để báo trước. Và trước mỗi bữa ăn, mỗi người làm dấu thánh giá tạ ơn Chúa. Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối. Báo trước cái cuộc khổ nạn này 3 lần. Buổi sáng thức dậy dâng mình, dâng ngày cho Chúa, mọi người dâng ngày cho Chúa. Buổi trưa đang khi làm việc nhớ tới Chúa, tạ ơn Chúa, xin Chúa chúc lành cho cái ngày sống của mình. Buổi tối cùng sum họp nhau cầu nguyện, tạ ơn Chúa. Đó là cách để báo trước cái ơn cứu chuộc. Thứ hai, Chúa Giêsu thực hiện cái bữa tiệc ly. Thì chúng ta là người Kitô hữu đừng bao giờ bỏ lễ, đặc biệt là thánh lễ Chúa Nhật. Và đặc biệt hơn nữa, đó là cái tuần thánh, cái ngày mà kỷ niệm Chúa chết. Rồi thứ ba, Chúa Giêsu thực hiện cái cuộc tử nạn. Thì Chúa Giêsu bảo ai muốn theo ta thì cũng phải phát thập giá mỗi ngày. Có nhiều loại thập giá lắm, có những thánh giá bằng đá, bằng sắt, bằng gỗ, nhưng mà cũng có những thánh giá bằng bùn vác không nổi, người vác cũng không biết cách nào để vác được. Nhưng có một cách mà trong Kinh Thánh chỉ cho chúng ta, sách Khôn Ngoan chỉ cho chúng ta cái cách này: con hãy chu toàn mọi công việc, mọi bổn phận, mà đừng bao giờ con mở miệng lẩm bẩm kêu trách. Đó là cái cách bác thập giá hữu hiệu nhất. Bằng chi cũng bác được hết, bằng đá, bằng đất, bằng gỗ, bằng bùn bác được hết. Chấp nhận mọi sự, không kêu trách, không lẩm bẩm. Và thứ tư, Chúa Giêsu sau khi chết sống lại. Sống lại đó là Chúa chứng minh cho các tông đồ thấy Chúa sống đời sống mới. Thì Thánh Phaolô cũng nhắc chúng ta cái điều này: anh em hãy sống lại với Chúa Kitô. Đó là chúng ta chứng minh chúng ta sống cái đời sống mới, một đời sống công bằng, bác ái, một đời sống thánh thiện, tốt lành, biết yêu thương, biết tha thứ, biết thương xót nhau. Và thứ năm, Chúa Giêsu hiện ra. Hiện ra là Chúa nói với các tông đồ 2 điểm. Điểm thứ nhất, thầy đã chiến thắng thế gian, công bố cái cuộc chiến thắng. Thứ hai, Chúa nhắc các tông đồ về cái đức tin, tin vào lời Chúa, nhớ lại lời Chúa. Thì một người Kitô hữu chứng minh sống lại cũng bằng 2 cách này: chứng minh với mọi người tôi chiến thắng tội, chiến thắng tính xấu, chiến thắng ma quỷ cám dỗ như thế nào, công bố cái cuộc chiến thắng này. Thứ hai, nhắc mọi người, nhất là những người thân trong gia đình của mình, nhớ lại lời Chúa, giữ vững đức tin. Nên có những vị thánh khi trong trách nhiệm làm cha làm mẹ, họ dạy con cái họ như vua thánh Louis bà mẹ dạy con, như thánh Don Bosco bà mẹ dạy con, như thánh Augustino bà mẹ dạy con. Dạy cái gì? Họ dạy đơn giản lắm. Như thánh vua thánh Louis bà mẹ nói với đứa con của mình như thế này: con có làm vua thì chuyện đó tốt, con không làm vua thì cũng chẳng sao, nhưng chỉ có một điều con đừng bao giờ quên: tối nào con cũng phải cầu nguyện. Nhắc có một câu. Còn bà mẹ của thánh Don Bosco, ngài nhớ mãi, khi tôi còn bé tôi chưa có hiểu gì, nhiều khi tôi vào mùng tôi nằm dựa vào giường tôi ngủ luôn. Mẹ tôi bao giờ cũng vậy, bà buổi tối là bà quan sát và xem tôi có cầu nguyện, có đọc kinh không, và thấy tôi không đọc kinh bà lôi cổ dậy cầm tay tôi làm dấu và cầu nguyện thay cho tôi. À, sau đó Đức Chúa để cho tôi ngủ và nhớ mãi cái đó. Vậy đó là cách thức để cho chúng ta chứng minh chúng ta sống đời sống mới. Nên Thánh Phaolô bảo anh em đừng có trở lại cái đời sống cũ nữa, và đó là cách thức chúng ta sống lại. Và cuối cùng đó là chúng ta giai đoạn thứ ba tái diễn Chúa Kitô. Chúa Kitô đã sống là đã hiện ra và cuối cùng là lên trời. Chúng ta chứng minh được hai cái giai đoạn đầu thì cái giai đoạn cuối cùng chúng ta chắc chắn như Chúa Giêsu nói, cái ngày cuối cùng Chúa trở lại thì Chúa sẽ đưa chúng ta vào nước trời. Vì chúng ta xác quyết được một điều, Chúa ở đâu con ở đó, Thầy ở đâu Thầy cũng muốn các con cũng ở đó với Thầy. Vậy hôm nay tôi kết thúc phần chia sẻ ngắn gọn với tất cả các anh các chị để trước thềm năm mới chúc các anh các chị năm mới với cuộc sống mới, chúc các anh các chị một năm mới được tràn đầy ơn Chúa, nhất là chúng ta chứng minh được giống Chúa Kitô trong cái năm mới này, năm Đinh Hợi, hình ảnh con heo. Con heo nó có nhiều cái đặc tính, đó là cái con vật thầm ăn dơ bẩn, nhưng mà nó có một cái đặc biệt là chẳng có một con vật nào có được. Con người chúng ta cũng chẳng có được như nó. Con heo nó có một cái đặc điểm rất lớn mà không có nó thì nhiều người cũng đã rơi vào sai lầm. Nó có cái khả năng đánh hơi ở chỗ là ở những cái miền đầm lầy, ở những cái nơi mà đất nó lún, nó lôi người xuống thì bao giờ cũng vậy. Người ta cắt con heo cho nó đi đằng trước, nó đi chỗ nào người ta đi theo đúng bước chân của nó, không bao giờ bị lún, không bao giờ bị rơi xuống bùn. Nó có cái khả năng rất là hay ở chỗ đó. Với cái hình ảnh đó thì chúng ta nhớ tới cái lời Thánh Phaolô nói với chúng ta, Chúa Kitô đến làm người, Ngài giống chúng ta mọi đàng chỉ trừ có một điều tội lỗi, Ngài không phạm tội. Vậy trong cái năm con heo, cầu chúc tất cả các anh các chị chúng ta cầu nguyện cho nhau, làm sao xin Chúa ban cho chúng ta có được cái khả năng đó, khả năng đánh hơi, thấy chỗ nào bẫy tội đừng bao giờ bước vào.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình với Lời Chúa đến đây xin kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Biệt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay sẽ được nói về Đức Hồng Y John Foley, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông Xã hội. Với Đức Hồng Y John Foley, không có gì quan trọng hơn trong cuộc đời cho bằng giảng dạy cho mọi người biết Chúa Giêsu là ai và giúp họ ngày một nên mật thiết hơn với Chúa Giêsu. Đức Hồng Y John Foley thừa nhận, gương sáng cha mẹ Ngài và các linh mục mà Ngài đã quen biết đóng vai trò quyết định trong cuộc khám phá ơn gọi của Ngài. Đức Hồng Y thuật lại, tôi vào chủng viện hai lần, lần đầu là sau khi học xong trung học, và một lần nữa sau khi tốt nghiệp đại học. Khi đang học năm cuối trung học, vào dịp Noel, tôi đi dự lễ nhà thờ giáo xứ và quỳ gối trước hang đá. Tôi đã cầu nguyện, lạy Chúa, Chúa đã ban cho con tất cả những gì con đang có, cuộc sống, gia đình, niềm tin, một nền giáo dục tuyệt vời. Và nay con muốn cho lại người tất cả, tuyệt đối tất cả. Vậy là cuối năm đó, Ngài vào nhà tập dòng tên. Sau mấy tháng, Ngài tự nhủ, mình sẽ hạnh phúc hơn nếu làm linh mục triều. Nên Ngài rời dòng tên và theo ngành sử học tại Đại học Thánh Giuse ở Philadelphia, Pennsylvania, với ý tưởng sẽ vào Đại chủng viện giáo phận. Vào lúc ấy, Ngài tâm sự, một sự việc có tính quyết định, dấn thân làm việc thiện nguyện hay dạy giáo lý cho các trẻ em bị khuyết tật tâm thần. Vị hồng y này nhớ lại, tôi đang dạy giáo lý trong trường này cho 6 em bé, khi mẹ bề trên đến và hỏi, này các con, anh Foley có làm các con buồn lòng không? Một cháu bé trai đã trả lời, không à, không à, chúng con yêu anh Foley. Tôi nghĩ rằng đó là một sự phân biệt tốt nhất mà một người bị tật nguyền tâm thần làm được. Mẹ bề trên hỏi tiếp, tại sao các con yêu anh Foley? Cậu bé đáp, chúng con yêu anh Foley bởi vì anh ấy dạy chúng con biết Chúa Giêsu. Và tôi nghĩ không còn gì quan trọng hơn trong cuộc đời cho bằng giảng dạy Chúa Giêsu cho những con người, đem Chúa Giêsu đến với họ. Tôi thấy ơn gọi làm linh mục của tôi thêm củng cố. Đức Hồng Y Foley nhận định, tôi cho rằng những điều đó là do ơn quan phòng đối với tôi, là đã rời bỏ chủng viện lần đầu để vào đại học, nơi tôi đã nhận được một nền giáo dục tuyệt diệu, và thêm nữa, đã thụ đắc một kinh nghiệm công tác tông đồ hết sức tốt đẹp. Song song với việc dạy giáo lý, Ngài tham gia tích cực vào hội Đức Bà, câu lạc bộ tranh luận, ca đoàn, quản lý các sinh viên, kể cả một thời kỳ làm chủ tịch hội sinh viên. Ngài đã gia nhập chủng viện giáo phận vào năm cuối đại học, và 5 năm sau đó, ngày 19 tháng 5 năm 1962, lúc 27 tuổi, Ngài đã được thụ phong linh mục. Ngài khẳng định, tôi chưa hề thấy dù chỉ một ngày không hạnh phúc với tư cách là linh mục. Vị hồng y này nhấn mạnh vai trò của gia đình Ngài trong việc nâng đỡ ơn gọi của Ngài, và khẳng định rằng chưa bao giờ song thân của Ngài nói với Ngài hãy làm linh mục, và cũng như không có lời phản đối nào khi Ngài rời chủng viện, hoặc cả khi Ngài quay trở lại đó. Vị hồng y khẳng định, cha mẹ tôi đã ủng hộ tôi trong tất cả những gì tôi quyết định làm. Các ngài thật tuyệt vời. Đức Hồng Y cũng nhớ lại sự đóng góp của một nữ tu đã cho ngài cuốn gương Chúa Giêsu khi ngài còn ngồi ở ghế nhà trường. Ngài nói thêm là trong tất cả các năm học ở trung học, ngài đã đọc cuốn sách này và nay vẫn tiếp tục đọc và suy gẫm nó. Sau 47 năm làm linh mục, ngài làm chứng rằng những khó khăn chính mà ngài phải đương đầu đến từ văn hóa. Nó có vẻ ngày càng trở nên thế tục hóa. Ngài giải thích, ngày nay tôi thấy khó khăn hơn khi phải truyền đạt một thông điệp thiêng liêng, vì người ta có thể không còn mở lòng ra như trước đây. Đức Hồng Y Foley nói thêm rằng, khó khăn càng nhân lên với tuổi tác ngày càng cao. Sinh ra trong một vùng ngoại ô ở Philadelphia, nước Mỹ, vào năm 1935, Ngài công nhận, cũng như mọi người, tuổi tác đã làm cho Ngài thêm chậm chạp, và Ngài không còn làm được mọi thứ mà Ngài rất muốn làm. Tuy nhiên, Ngài nói thêm rằng, Thánh Ignacio dạy chúng ta trong các bài linh thao rằng, chúng ta phải phó dâng mình cho Chúa, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, trong thịnh vượng cũng như lúc gian nan. Vì vậy, chúng ta phải tỏ ra không tha thiết trong ý nghĩa này. và sử dụng mọi vật chỉ vì để danh Chúa được cả sáng hơn. Và điều đó thể hiện trong khẩu hiệu giám mục của Ngài là vì vinh quang lớn lao hơn của Chúa. Mặc cho những khó khăn tự nhiên bày ra, trong đời làm linh mục của Đức Hồng Y John Foley đã có những thời khắc vĩ đại. Ngài nêu ra những thời khắc tốt đẹp nhất liên kết với 2 triều giáo hoàng mà Ngài đã có thể phục vụ ở Roma. Vị giáo phẩm cao cấp này đặc biệt nhấn mạnh những cuộc hành trình với Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị vào năm 1979 sang Ba Lan và sang Hoa Kỳ, rồi cùng tháp tùng với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sang Thánh Địa và sang Hoa Kỳ. Một thời khắc lớn nữa trong thừa tác vụ linh mục của Ngài là công việc Ngài thực hiện trong 25 năm làm phát thanh viên cho một hệ thống truyền hình nhân dịp các nghi thức cử hành, các dịp lễ Giáng sinh, Phục sinh và thứ 6 tuần thánh. Đức Hồng Y giải thích, một cách thức truyền giáo là làm cho mọi người biết những gì đang xảy ra trong phụng vụ, để họ có thể hiểu rõ giá trị của việc thờ phượng trong đạo Công giáo, và những người khác có thể quen với những gì chúng ta đang tin và với cách thức mà chúng ta thực hành trong tư cách là tín hữu Công giáo. Điều đó giúp các tín hữu Công giáo hiểu rõ hơn thánh lễ và việc thờ phượng của người Công giáo. Đức Hồng Y Foley tuyên xưng, với tư cách linh mục, tôi đã có được những thời khắc được an ủi đặc biệt khi giúp người ta sống cam kết hôn nhân của họ và bằng việc đón nhận người ta vào Hội Thánh Chúa. Ngài nhớ lại, một người bạn cùng lớp ở Đại học Columbia đã nhờ Ngài cách đây mấy năm giúp anh ấy trở lại đạo Công giáo. Anh ta theo đạo Do Thái giáo, nhưng không sốt sắng đi đạo. Cùng thế, những người mà Đức Hồng Y Foley đã đối đầu trong các cuộc tranh luận khi còn ở đại học và đã nhiều lần thảo luận với nhau về thần học, rất thông thường kết thúc với việc họ trở lại đạo Công giáo. Như để kết luận, Ngài chia sẻ, những thời khắc an ủi lớn nhất với cá nhân Ngài chính là Ngài có thể giúp chia sẻ đức tin của Ngài với những người khác và hy vọng chính họ cũng sẽ đón nhận được hồng ân đức tin ấy. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Trời cao mẹ hiền vinh đến muôn ngàn sao, mẹ của con Maria phút cuối cùng tiếng con chiều xưa, lòng đau khổ thấy con trên thập giá buồn nhiều cùng thương cánh tay dang rộng luôn bên con.
lặng thầm theo bước người con yêu dấu đi lên núi Sọ. Đức Trinh Nữ Diễm Phúc đã tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin, trung thành hợp nhất với con cho đến tận thập giá. Mẹ đứng đó không ngoài kế hoạch của Thiên Chúa. Mẹ đã đau đớn chịu khổ cực với con một của mình và dự phần vào hy lễ của người bằng tình mẫu tử. Hết lòng ưng thuận cách yêu thương với hiến tế lễ vật do lòng mẹ sinh ra. Và cuối cùng, mẹ được chính Đức Kitô Giêsu đang hấp hối trên thập giá cho làm mẹ người môn đệ qua lời này: "Thưa mẹ, đây là con của mẹ." Nương dựa nơi mẹ Maria, mẫu gương tuyệt vời cho chúng ta về một đức tin không nao núng, đức cậy vững vàng, đức mến hoàn hảo, và nương dựa nơi trái tim đong đầy yêu thương của mẹ, chúng ta chạy đến bên mẹ để được chở che, gìn giữ, nhất là trong những thời khắc chúng ta sắp hoàn tất nghi lễ hiến dâng cuộc đời, qua lời kinh: "Xin Đức Mẹ ban ơn chết lành." Mở đầu lời kinh, chúng ta thân thưa với mẹ: "Lạy Đức Mẹ Maria là nơi ẩn náu êm ái của những kẻ tội lỗi." Xưa mẹ đã đau đớn chứng kiến Chúa Giêsu chết trên thánh giá, thì nay khi mà linh hồn con sắp lìa trần, xin mẹ thương xót và giúp đỡ con. Quả thật, nơi đồi Quan Vê, mẹ đã làm nổi bật lên giá trị của những người mẹ là ở lại bên con mình trong cơn hấp hối, bất kể những đau khổ khủng khiếp đang phải chịu, để an ủi con và để chung nhịp tim với con. Vì thế, khi trong cơn hấp hối, khi có mẹ kề bên, chúng ta an tâm bước qua cánh cửa của sự chết mà đón lấy sự sống mới trong đấng phục sinh. Lúc ấy, lời khẳng định của Thánh Teresa Hài Đồng góp phần củng cố thêm cho niềm xác tín của ta: "Không phải cái chết sẽ đến đón tôi, mà là chính Thiên Chúa." Khi đến gần hơn với cái chết, khi mà linh hồn ta sắp lìa trần, những yếu đuối, tội lỗi, bất trung như càng có điều kiện thuận tiện để xuất hiện. Ước mong cho khoảnh khắc này được ta thánh hóa, đồng thời làm cho lòng ta hằng nhớ đến mẹ từ nhân mà kêu lên: "Xin mẹ xua đuổi ma quỷ ra khỏi con, xin mẹ dẫn đưa con tới trước tòa đấng thẩm phán cao cả. Lạy nữ vương rất yêu dấu, xin mẹ đừng bỏ con." Quả vậy, trong giờ phút khủng khiếp ấy, thì ngoài Chúa Giêsu, chỉ còn mẹ là sức mạnh và là niềm an ủi của con. Vâng, với niềm tin tưởng và với lòng sùng kính mẹ Maria sâu sắc, Hội Thánh thêm một lần nữa nhắc nhở mỗi người chúng ta: hãy chuẩn bị cho giờ chết của ta, hãy khấn xin mẹ Thiên Chúa chuyển cầu cho chúng ta trong giờ lâm tử. Tâm tình này càng khiến ta nhớ đến thân phận phải chết của kiếp nhân sinh, để cất lên lời kinh với trọn vẹn ý thức, cùng với tất cả lòng thành: khấn xin mẹ cầu cùng Chúa Giêsu là đấng nhân lành, ban cho con được chết đang khi ôm hôn chân mẹ, cho con được thở hơi cuối cùng đang khi con nhớ đến năm dấu thánh của Chúa. Hãy đọc lời kinh và để cho lời kinh lưu giữ lại nơi tâm hồn chúng ta sự hiện diện đầy yêu thương của mẹ. Hãy nhớ đến lời kinh và dùng lời kinh như một phương thế để ta dọn lòng đón nhận ơn chết lành khi đã dâng trái tim và linh hồn cho Chúa và cho mẹ. Lạy mẹ Maria, chúng con biết rằng nỗi sợ hãi về cái chết ở trong chúng con mà không ở trong sự chết. Nên chúng con cần có mẹ để vượt thắng những thử thách và nỗi sợ hãi của chúng con. Hỡi nữ trinh rất thánh, mẹ là suối nguồn bình an và hy vọng, đưa dẫn chúng con về cùng Chúa. Nguyện mẹ thương ở cùng chúng con trong giờ sau hết, để chúng con được ơn chết lành, và xin cho các linh hồn ở luyện ngục được lên thiên đàng hưởng mặt Chúa đời đời. Chúng ta cùng đọc chậm rãi lời kinh, xin mẹ ban ơn chết lành, để cùng hưởng trọn niềm vui phục sinh với Chúa. Lạy Đức Mẹ Maria, là nơi ẩn náu êm ái của những kẻ tội lỗi. Xưa mẹ đã đau đớn chứng kiến Chúa Giêsu chết trên thánh giá. Thì nay, khi mà linh hồn con sắp lìa trần, xin mẹ thương xót và giúp đỡ con. Xin mẹ xua đuổi ma quỷ xa khỏi con. Xin mẹ dẫn đưa con tới trước tòa đấng thẩm phán cao cả. Lạy nữ vương rất yêu dấu, xin mẹ đừng bỏ con. Trong giờ phút khủng khiếp này, thì ngoài Chúa Giêsu, chỉ còn mẹ là sức mạnh và là niềm an ủi của con. Xin mẹ cầu cùng Chúa Giêsu là đấng nhân lành, ban cho con được chết, đang khi ôm hôn chân mẹ, cho con được thở hơi cuối cùng, đang khi con nhớ đến năm dấu thánh của Chúa, và luôn than thở rằng, lạy Chúa Giêsu, lạy mẹ Maria, con dâng trái tim con và linh hồn con cho Chúa và cho mẹ. Lạy Đức Mẹ Maria, xin cho các linh hồn ở luyện ngục được lên thiên đàng hưởng mặt Chúa đời đời. Amen.
Maria đầy nhân ái, mẹ cao sang trước nhân thành Ngài, uy danh vang tận trời cao, mẹ hiền tinh đến muôn ngàn sao. Mẹ của con.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.